Đế Bá, chương 3814, đội gai thỉnh tội 1, gocchuyenaudio.com, điều kiện của Tôn huynh đúng là ưu đãi. Lão tổ Mộc gia nhìn chằm chằm Tôn Lãnh Ảnh, nói chậm. Không dám, Tôn Lãnh Ảnh vẫn lạnh lùng như cũ, nói. Có việc cầu người, nhất định phải lấy ra hồi báo phong phú. Ta tin Mộc huynh sau này sẽ vui lòng làm bạn với ta, cũng sẽ vui lòng hợp tác với ta. Rộng mở cửu bí đạo thống, Tôn huynh bỏ được sao? Đến khi đó chớ có đổi ý. Lão tổ Mộc gia nói chậm, Mộc huynh yên tâm, Tôn mỗ luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh. Tôn Lãnh Ảnh nói, mặt khác ta chỉ lấy lại thứ thuộc về ta, những thứ khác ta không quan tâm. Cho nên Mộc gia muốn cái gì thì cứ việc mở miệng. Tôn Lãnh Ảnh nói thế khiến lão tổ Mộc gia nghiêm mắt. Cám dỗ như vậy, nói không động lòng, chắc chắn là gạt người. Huống chi còn có thể báo thù, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao không làm. Mộc huynh có thể không cần vội vàng đồng ý. Lúc này, Tôn Lãnh Ảnh lạnh nhạt nói rằng, chờ Mộc gia nghĩ kỹ muốn cái gì rồi nói với ta cũng chưa muộn. Tôn mỗ làm việc luôn luôn rộng rãi. Tốt, vậy thì ta sẽ không khách khí. Lão tổ Mộc gia cười lớn, nên mà, Tôn Lãnh Ảnh nói lạnh nhạt. Thế nhưng, Tôn huynh đừng quên rằng đệ nhất hung nhân có thể độc tôn cửu bí đạo thống các ngươi, thực lực không phải chuyện đùa. Lão tổ Mộc gia nói trịnh trọng, Tôn Lãnh Ảnh nghiêm mắt nhìn chằm chằm lão tổ Mộc gia, lát sau mới nói. Không phủ nhận hắn rất cường đại thế nhưng là do mượn sức mạnh của cửu bí đạo thống, nếu như hắn rời khỏi đạo thống thì chắc chắn sẽ suy yếu. Đương nhiên, nếu như có thể dẫn dụ hắn vào Mộc gia thì ta tin Mộc gia sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Đến khi đó thì hắn chính là thiêu thân lao đầu vào lửa. Lý Thất Dạ trở về Hoàng Cung chưa đầy 3 ngày thì một hôm có người đến bẩm báo, nói rằng. Bẩm bệ hạ Tĩnh liên quan Tần Kiếm Giao ở ngoài cung đội gai nhận tội. Thú vị, Lý Thất Dạ cười nhạt. Lúc này, ở ngoài hoàng cung có một nhóm người đang quỳ gối. Những người này đầu tóc bạc trắng, nhìn là biết ngay là nhân vật cấp lão tổ. Người hữu tâm nhìn kỹ hơn chút nữa thì sẽ có không ít người nhận ra những lão nhân này, bọn họ đều là lão tổ của Tĩnh liên quan. Mà quỳ gối trước nhất chính là Tần Kiếm Giao xinh đẹp rung động lòng người. Lúc này nàng quỳ gối dưới đất cúi thấp vầng trán im lặng không nói. Quỳ sau lưng Tần Kiếm Giao đều là lão tổ của Tĩnh liên quan, hơn nữa còn có không ít chân thần bất hủ. Lúc này bọn họ quỳ gối ở đó, không dám thở mạnh. Tĩnh liên quan vốn là một trong ngũ cường của cửu bí đạo thống, cũng là môn phái truyền thừa mạnh nhất trong ngũ cường. Tĩnh liên quan nắm giữ hai bí đã từng có thời chống lại đấu thánh vương triều. Có thể nói, lão tổ của Tĩnh liên quan đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, đều từng uy hiếp thiên hạ, danh chấn bát phương. Thế nhưng hôm nay bọn họ đều quỳ gối bên ngoài hoàng cung, đội gai nhận tội im lặng chờ đợi tân hoàng xử lý. Nhìn Tần Kiếm Giao cùng các lão tổ của Tĩnh liên quan quỳ gối ngoài hoàng cung, ngay cả khán giả đứng xem cũng không dám nói gì, không dám thở mạnh. Cũng không biết đã qua bao lâu, mọi người xôn xao, cũng không biết là ai hô lên. Bệ hạ đến rồi, mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Lý Thất Dạ chậm rãi đi đến. Mặc dù lúc này Lý Thất Dạ không mặc long bào, mà chỉ là áo vải bình thường mà thôi, thế nhưng trong mắt mọi người, hắn là chí cao vô thượng. Bệ hạ, nhìn thấy Lý Thất Dạ đi ra tất cả mọi người. gocchuyenaudio.com, ở ngoài hoàng cung vội vàng quỳ xuống, không dám thở mạnh. Bệ hạ, nhìn thấy Lý Thất Dạ đến, Tần Kiếm Giao lại sát đất, các lão tổ sau lưng nàng cũng nằm nhoài xuống đất không dám ngóc đầu lên. Lý Thất Dạ thoáng nhìn Tần Kiếm Giao, lạnh nhạt nói rằng. Tần nha đầu, động tác của ngươi rất nhanh, bẩm bệ hạ, hôm nay tiểu nữ đến đây nhận tội. Tần Kiếm Giao không hề hoảng hốt cũng không hề e ngại, nét mặt vẫn tự nhiên như thường, thế nhưng thái độ cùng giọng nói lại hết sức chân thành cùng cung kính. Nghe lời nói chân thành của Tần Kiếm Giao, Lý Thất Dạ chỉ nhẹ, chậm rãi gật đầu. Trên dưới Tĩnh liên quan không biết đại thế, dùng võ mưu phản chính là tội lớn ngập trời. Tần Kiếm Giao nói chậm, tiểu nữ tự biết không thoát khỏi hình phạt cho nên hôm nay cùng chư lão tông môn đến đây thỉnh tội với bệ hạ. Lúc này, chư vị lão tổ Tĩnh liên quan nằm nhoài trên đất không dám nhúc nhích mặc cho Lý Thất Dạ xử lý. Lão tổ của Tĩnh liên quan đều là nhân vật ngông cuồng tự đại, nhất là những chân thần bất hủ, bọn họ đều là cường giả từng trải sóng gió. Có lẽ bọn họ không sợ chết, thậm chí còn bình thản đối mặt với cái chết. Thế nhưng bọn họ không thể trơ mắt nhìn tông môn của mình diệt vong. Ngày đó lão tổ Chí Tôn muốn đoạt cửu tiên thằng trong tay Lý Thất Dạ là do bọn họ ủng hộ cùng tán thành. Hôm nay tân hoàng độc tôn thiên hạ tất nhiên sẽ tiêu diệt Tĩnh liên quan bọn họ, còn bọn họ chính là người đẩy tông môn của mình vào cảnh diệt vong. Nếu như tông môn bị diệt thì bọn họ chính là tội nhân vạn cổ của Tĩnh liên quan, có thẹn với liệt tổ liệt tông, không có mặt mũi đối mặt với tiên hiền của Tĩnh liên quan ở dưới suối vàng. Cho nên hôm nay bọn họ cùng Tần Kiếm Giao đến đây, quỳ gối bên ngoài hoàng cung, đội gai nhận tội với Tân Hoàng. Cũng có một chút thành ý đấy. Lý Thất Dạ nhìn Tần Kiếm Giao, lạnh nhạt nói rằng. Nhưng có một số tội chết là không thể miễn. Tiểu nữ tự biết tội chết không thể miễn. Tần Kiếm Giao không hề hoảng loạn, nói rằng. Cho nên tiểu nữ cùng chư lão ở đây chờ bệ hạ ban chết. Tiểu nữ cùng chư lão chấp nhận dùng cái chết để rửa sạch tội đại nghịch bất đạo của Tĩnh Liên Quan, cầu xin bệ hạ từ bi tha cho đệ tử trẻ tuổi của Tĩnh Liên Quan một mạng. Gạch nối, bọn họ chỉ là đệ tử bình thường, không thể quyết định sách lược của Tĩnh Liên Quan. Tất cả tội lớn đều do chúng ta mà ra, nên cứ chút hết tất cả tội lỗi lên đầu chúng ta, tội lỗi của chúng ta là không thể tha thứ, chỉ có một con đường chết. Tần Kiếm Giao nói chậm thỉnh tội với Lý Thất Dạ. Mặc dù ngày trước khi lão tổ chí tôn của Tĩnh Liên Quan muốn đoạt cửu tiên thẳng của Lý Thất Dạ, nàng từng ra sức can ngăn, đã từng du thuyết chư vị lão tổ từ bỏ kế sách này, thế nhưng chư vị lão tổ không ai lắng nghe đề nghị của nàng, khư khư cố chấp. Cách chương.